This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất về anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Dũng cảm ơn, rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm vẫn khỏe lắm. Anh em mình mà thư mỗi thứ năm được gặp nhau như vậy là chắc chắn phải khỏe và có thể là vui tí xíu rồi, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Wow, Mai Trâm này có theo dõi tình hình kinh tế không?
Mai Trâm biết là thực ra thì không có theo dõi thường xuyên nhanh Tiến Dũng đâu, nhưng mà hình như cũng biết là ngày hôm qua thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất lên 0.25%, cho nên có ảnh hưởng gì đến chứng khoán không mà sáng nay hình như thấy chứng khoán màu đỏ lòm vậy anh Tiến Dũng?
Đúng, cảm ơn Mai Trâm, đúng là như vậy. Thị trường chứng khoán nó giảm, ngày hôm qua đã bắt đầu giảm rất nhiều rồi bởi vì Dự trữ Liên bang đã nâng lãi suất lên 0.25%. Nhưng mà cái giảm ngày hôm nay nữa đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp với những nhà băng. Chút xíu đây thì chúng sẽ gửi về chi tiết về những cái thông tin về nhà băng. Tất cả những nhà băng ở Hoa Kỳ, phải nói là rất nhiều nhà băng đang nằm trong trường hợp gọi là phải nói sao ta, bị crisis ha. Bị crisis là Dũng biết, Dũng bị thua lỗ đi, đơn giản rồi thua lỗ đi. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones đã giảm 392 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Nasdaq thì giảm 81 điểm, 11.943 điểm. Dow Jones thì có 33.021 điểm. Tí Dũng nhắm con số này có thể xuống dưới con số 33.000, tức là 32.700 từ bây giờ đến chiều. Thì S&P 500 thì giảm 39 điểm, 4.050 điểm. Dầu thô thì giảm 83 xu, 67 đồng 77 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 23 đồng 80 xu, 2.060 đồng 80 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất thì ngày hôm nay thì giống ngày hôm qua, tức là lãi suất 15 năm là 6.20, 30 năm là 6.87. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán là 67.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 29 tháng 4 đã tăng lên 13.000 người. Đây là một con số đã làm cho thị trường chứng khoán giảm một buổi sáng hôm nay, một con số phụ để thị trường giảm mạnh thêm một chút. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là 242.000 người, so với tuần lễ trước đó chỉ có 229.000 người mà thôi. Tiêu Dũng có gửi trên cái Facebook của mình là Chris Ngô, thì có thể vào đó coi, vì có rất nhiều công ty đã sa thải nhân viên, nhưng mà Tiêu Dũng không muốn đưa ra trong bản tin buổi sáng này thì nó thêm nặng nề nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rất nhiều công ty hiện tại bây giờ đã sa thải nhân viên, các thưa quý vị, và những công ty đã sa thải rồi và những công ty sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện sa thải nhân viên nữa. Bản tin kế là bản tin đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này giảm rất là nhiều. Và đối với cá nhân Tiến Dũng thì Dũng không biết rằng nó sẽ tệ đến lúc nào, nhưng mà chắc chắn biết một điều rằng trước mắt trong tương lai nó sẽ rất là tệ. Nói về nhà băng thì ngày hôm qua Dũng có gửi vì một số nhà băng đã có chiều hướng cổ phiếu đi xuống dưới mức báo động. Trong những nhà băng đó là có Pacific West, mà nó viết tắt là PacWest ở bên California, là nhà băng mà hiện tại việc cái cổ phiếu họ giảm, cái share của nó giảm đến 58%. Pacific West thì nó có trụ nhiều cái chi nhánh ở California, rồi ở North Carolina, rồi ở Denver nữa. Và thường thường thì cũng nhìn thấy cái nhà băng này cũng có nhỏ thôi, cũng có nhiều người celebrity, những người bên California, người những đâu cũng bỏ vào tiền nhà băng này nhiều. Và tính đến chiều ngày hôm qua thì cổ phiếu họ chỉ còn 2 đồng 88 xu. Cổ phiếu này đi ở xuống gọi là dollar stock rồi ha, dollar rồi. Thật sự ra thì nó đã giảm hơn 90% cái tổng giá trị của cổ phiếu. Và nó đã đi xuống và nằm trong mức báo động vào ngày 8 tây tháng 3 lần. Nhưng bây giờ chúng ta mới biết, tôi nói với vị rất là nhiều lần, những nhà băng hiện tại bây giờ khi mà nó cháy nhà rồi, hay là cháy nhà bắt đầu một chuột, hay là nó gọi là nó lên cái mức gọi là la làng lên rồi, người ta biết là ô cái nhà băng này đã rớt rồi. Thật sự trong sau lưng đó có nhiều cái mình không biết. Ok, có những nhà băng song song đó như là băng Keycorp, rồi Comerica, rồi Zion, Bancroft. Những cái nhà băng này cũng đang bắt đầu chuyển hướng, gọi là cổ phiếu họ đang đi xuống rất là nhiều. Chút xíu đi, cái bản tin về tại sao những cái cổ phiếu nó đi xuống nha. Rồi ngay cả nhà băng thì chính phủ cũng muốn rằng nhảy vào, như là FDIC, họ nhảy vào, họ lấy những cái nhà băng này rồi họ bán ra những nhà băng khác. Thí dụ như bây giờ nhà băng này xuống, bây giờ lấy cái điển hình là nhà băng Pacific West, họ xuống như vậy 58% là thấy là mức báo động đỏ rồi. Đến một lúc nào đó thì chính phủ Federal Deposit Insurance Corporation, gọi tắt là FDIC, nhảy vô thu tóm lại, ngưng lại hết, bắt đầu họ đưa giá ra, ai muốn mua anh chàng này. Nó giống như là bankruptcy, cái nhà băng bankruptcy nó khác cái gì, nó ngừng cũng giống cái hình thức giống như vậy thôi, nhưng mà bankruptcy thì nó cái chữ bankruptcy, còn này là FDIC nhảy vô can thiệp. Bây giờ ví dụ như điển hình như cái Signature Bank hay là First Republic thì FDIC nhảy vô, họ chặn lại, thì Jay nói là đưa ra tôi mua, thì họ sẽ bỏ tiền mua nhà băng đó. Còn không thì FDIC take over, đầu bán một phần nào đó để trả nợ, bán má má thì để trả nợ hết. Thì cái đó là cái cách mà nhà băng hiện tại bây giờ họ run ha. Trong những nhà băng đó, có một cái nhà băng mà sáng hôm nay cũng có thể rớt theo cái Pacific West nữa. Đó là nhà băng First Horizon. Cái First Horizon này đã làm ăn lỗ lã từ tháng 2 lần. Họ đã muốn bán đi rồi. Rất may mắn là một cái nhà băng rất lớn ở Toronto. Nó tên là Toronto Dominion. Cái Toronto Dominion này họ muốn gọi là bước một chân vào Hoa Kỳ. Họ muốn mua lại cái nhà băng First Horizon hôm tháng 2. Cái giá trả là thỏa thuận là 13.4 tỷ. Sau từ tháng 2 đến nay thì họ bắt đầu trong thời gian cái quá trình làm giấy tờ để chuyển từ cái Horizon, First Horizon qua TD đó, Toronto Dominion, thì nhà băng của Canada thấy có một cái gì đó nó sai sai ở cái market Hoa Kỳ. Và họ quyết định sáng hôm nay, họ quyết định rằng turn down cái deal, không mua nữa. Wow, vừa xong, vừa họ nói là say no, cổ phiếu của cái nhà băng First Horizon xuống 44.5%. Wow, vì tưởng tượng nó xuống như vậy luôn. Rồi mặc dầu cái TD Bank của Canada đó, họ chấp nhận trả cái tiền phạt nha, tức là cái termination fee đó, 200 triệu, chấp nhận mất 200 triệu, chứ không có bỏ 13 tỷ 4 ra để mua lại cái nhà băng. Lý do vì cái tình hình kinh tế, cái tình hình về cái thị trường của Hoa Kỳ, nó đang kinh khủng quá đi, họ không dám take over cái gì. Đó là cái tình hình hiện tại bây giờ. Rồi, nói tính chính xác ra đó, là tính đến ngày hôm nay thì người dân Hoa Kỳ rút ra trên 100 tỷ, trong cái đó deposit vào thì rất là khiêm nhường. Deposit là 17.500 tỷ, trong khi đó trước đó là 17.600 tỷ. Và người ta cho biết rằng cái tiền mà nhà băng small bank á, người ta deposit vào là chỉ có 120 tỷ. Drop 120 tỷ và những cái cơ quan ở nước ngoài bỏ tiền vào nhà băng nhỏ drop đến 45 tỷ. Đó là cái số tiền mà người ta bỏ deposit vào, tức là nó càng ngày càng xuống. Có cái bối cảnh như thế này, chúng ta có thể thấy bây giờ Tiến Dũng có một cái thao nước, Tiến Dũng đổ một ga lon nước vào cái thao này trong vòng 1 phút. Và cái thao này có một cái valve để mở để thoát nước ra, 1 phút ra 1 ga lon 2. Một ga lông đi vào và một ga lông hai đi ra thì trước sau thì cái thao này sẽ không còn nước nữa, thì sẽ cạn, đúng không? Cái thao này trước đây có nước, rồi một ga lông đi vô, rồi một 1 gallon đi ra hay là 8 gallon đi ra thì nó sẽ lưu như vậy, thì nó sẽ nhà băng giống như vậy, tiền deposit vào rồi tiền deposit đó họ mới generate ra nước để mà làm cho mượn tiền lời. Bây giờ nó đi vô nhưng mà không phải là cho mượn mà người ta rút ra nữa, thì nhà băng này sớm muộn gì ô giống cái bao cát, người ta sẽ đục một lỗ nhỏ nó chảy từ sạch. Tức là cái tình hình đó thì nhà băng sẽ bắt đầu thiếu tiền để mà kinh doanh, để mà xoay đầu vốn. Thì trong tương lai rất là rõ ràng, cái tụi mình chỉ những thông tin mà mình thấy được trước mắt nó thê thảm như vậy từ cổ phiếu ra đó là mình thấy thôi, còn ngoài ra thì những cái sau lưng đó hoàn toàn quý vị mà nghe tiếng Dũng cũng không có nắm được cái tình hình của tất cả nhà băng ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh chàng Elon Musk. Elon Musk thì ngày hôm qua anh tuyên bố rằng anh sẽ giảm nhân viên của Twitter xuống còn dưới 1.500 và trên 1.000. Tức là con số người này nó sẽ giảm gần như 90% từ ngày anh take over cái Twitter. Lý do vì người ta nói, ủa tại sao vậy? Twitter hồi đó làm ăn được mà. Nhưng mà anh nói trên cái PPC hồi lúc vào tháng 4 vừa rồi, giữa tháng 4 đó, nói rằng nếu không cắt giảm chi tiêu thì cái công ty này là nói là Twitter sẽ sớm muộn gì cũng bankruptcy. Và anh đã làm điều đó. Thật sự ra cái số người user cũng không giảm. Anh có khoảng 238 triệu người user. Nó lên đến 16.6% nha. Tức là thấy cái công ty này cắt giảm nhưng mà lại cái doanh thu họ lại tăng lên. Cái vấn đề có thể anh chàng này là một trong những cái anh chàng mà thích sử dụng, tức gọi là AI intelligence, artificial intelligence, tức là về cái trí thông minh nhân tạo. Lý do tại sao anh này đã có nhiều cái sáng kiến out the box, tức là muốn sử dụng cái trí thông minh nhân tạo để điều hành mình không biết, nhưng mà rõ ràng nhất là cái công ty mà đang bắt đầu sử dụng là IBM. IBM đã tuyên bố hôm chiều thứ hai và họ đã bắt đầu ngày hôm nay. Tức là trước đây thì IBM cần 7.800 người để fill up cái position đang open, tức là có công việc đang mở cửa để đón nhận 7.800 nhân viên. Nhưng mà sau đó, rồi chiều hôm qua, thì bà Krishna, cái người mà CEO, bà Krishna, bà nói rằng, ông không mướn nữa, 7.800 người này đó đã có việc, đã có, tức là cái 7.800 cái position này đã có người thế rồi. Mà thật sự IBM không mướn người nào hết. Nhưng mà bà nói rằng đó là cái trí thông minh nhân tạo đã take over. Wow, tiêu đồng bản tin thấy rằng wow, lẽ vì sao? Có những cái tuyên đoán của những người đi trước họ nói rằng trí thông minh nhân tạo sẽ gọi là lấy rất nhiều công việc làm. Nó mất khoảng 13 triệu công việc làm trong vòng 2 năm tới đây. Mà bây giờ trước mắt là thấy 7.800 rồi. Tức là những cái position mà không cần customer service, không cần phải là hello, cười, mỉm chi hay nói chuyện gì đó, thì cái đó cần người thiệt. Còn những cái công việc mà IBM họ nói hiện tại bây giờ cần trí thông minh nhân tạo là họ giải quyết được tất cả vấn đề. Và hiện tại vì họ nói là họ dùng rất là tốt, họ thử nghiệm tốt, họ đưa vào sử dụng luôn. Wow, vì trong tương lai cũng mệt ha. Tức là chúng thấy rằng đây là cái vấn đề mới đây thôi là đã mình người ta đoán rồi. Mình nghĩ là không có lẽ như vậy đâu, nhưng mà không ngờ nó đã xảy ra. Và hiện tại bây giờ là công ty Mỹ đầu tiên, có thể là chúng cho rằng đầu tiên lên tiếng, đó là IBM sẽ sử dụng 8.700 cái position, để gọi là phải không, 7.800 cái position là sử dụng về trí thông minh nhân tạo. Wow, thật sự không biết trong tương lai truyền thông có thế được hay không, nhưng tôi thấy rằng cái tình hình này thì 13 triệu người sẽ mất việc làm trong vòng 2 năm tới là có thiệt nha quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất sáng hôm nay. Mà Trâm nghe anh Tiến Dũng hỏi câu hỏi lời lời là không biết truyền thông có thế được không? Có nghĩa là có người nào mà máy móc thế anh em mình công việc này đó phải không?
Có thể lắm nha Mai Trâm. Mình chỉ cần nói là nhưng mà họ có thể họ không giải thích, họ không giải thích như mình nói thôi. Nhưng mà có thể đọc một bản tin này lên đó thì những cái này rất là đơn giản, không gì khó hết. Thấy không? Nói là nghĩa là economy this morning, report please, họ sẽ report hết cái gì hết, tất cả rất là dễ. Nhưng mà nếu mà giải thích ra thì dùng nghĩ là cũng có thể, nghĩa là explain more detail thì họ sẽ explain more. Mày Tâm nghĩ sao?
Thật sự khi nghe cái bản tin mà anh Tiến Dũng vừa vừa đặt câu hỏi chơi chơi thì em rất là buồn cười. Nhưng mà có lẽ mà câu hỏi mà hôm nay tự nhiên đó, em muốn hỏi anh Tiến Dũng hôm nay nha, là về cái vấn đề nhà băng đó. Anh Tiến Dũng nói là người dân Hoa Kỳ bây giờ họ qua những cái sự kiện mà những cái nhà băng bị mấy tháng trước mà quý vị đã nghe đó, thì người dân bây giờ họ deposit tiền vô ích, mà họ có nghĩa là tiền withdraw thì nhiều. Vậy thì em thắc mắc nhỏ nhoi của em là không biết khi người dân họ bỏ tiền vô ích là tại vì họ không có công ăn việc làm, họ bỏ tiền vô ích, hay là họ không tin tưởng vào nhà băng nữa, họ giữ tiền mặt lại, hay là họ dùng, họ lấy tiền mặt ra để họ đầu tư vào một cái ngành nào đó, anh Tiến Dũng?
Really good question. Hồi nãy Dũng có nói với vị, tức là cái deposit thì ít mà rút ra thì nhiều, thì rõ ràng hai cái nó đều có hết. Hai cái đều có hết, tại vì người ta có tiền người ta mới rút, mà người ta không deposit tức là người ta gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Nó đơn giản là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ nhiều công ty sa thải nhân viên, thì những nhân viên không có deposit tiền, direct deposit nữa, thì sẽ mất đi cái số deposit vào. Trong cái đó mặt khác thì họ rút tiền ở rất là nhiều. Tức là hai cái đều có hết. Đã Dũng có thể giải thích rồi, đó là một galon nước đi vào nhưng mà đi ra được một galon hai lần. Tức là người ta bỏ tiền deposit vào ít nhưng mà người ta lại rút tiền là nhiều. Còn cái chuyện người ta rút tiền là người ta làm gì mình không biết. Có thể họ mua vàng, có thể họ mua những cái đồng tiền ảo vân vân, thì những gì mình không biết, hay là họ giấu tiền mặt ở đâu đó. Tại vì họ không tin tưởng vào cái system của nhà băng hiện tại bây giờ. Không tin tưởng, nhưng mà họ thấy rằng cái niềm tin của nó đặt một ít nào thôi, không đặt 100% nữa như trước đây. Thì ví dụ nghĩ rằng cái hỏi mấy trăm thì có cái câu trả lời như tôi nói rằng người deposit vào ít cũng có thể vì công ăn việc làm tệ, hoặc là những cái business của họ không có được nhiều tiền như trước đây nữa, người ta chậm chi tiêu lại. Đó rất nhiều cái yếu tố xảy ra, nhưng mà trong trước mắt mình thấy lại rõ ràng là bỏ tiền vào thì ít nhưng mà rút tiền ra thì nhiều, tức là người dân cũng rút tiền ra và người dân thì bỏ tiền vào thì rất là ít. Thưa vị, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng vào mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và ngày chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, vào lúc 1 giờ sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng vào mỗi buổi trưa thứ năm từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30.